Em mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Sư Thích Ni Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học đến tác phẩm của một vị thiền tổ Trúc Lâm Việt Nam, đó là Nhị Tổ Pháp Loa. Hôm nay mình học tác phẩm của Ngài, đó là bài Thượng Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết. Tức là Ngài nói rộng để mà khuyên đại chúng về Tam Học Thượng Thừa. Đây là một tác phẩm rất đặc biệt, nói rõ về thể và dụng, về cách dùng công tu tập cho đến chứng ngộ một cách hết sức là súc tích, viên dung, rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ, đầy đủ, trọn vẹn và viên mãn. Có thể nói khó thấy một tác phẩm nào mà có cái độ chặt chẽ, không thừa, không thiếu, mà sắp xếp cái bố cục độc đáo như vậy. Thì chúng ta đã học và tu nhiều năm, thì hôm nay nghe bài này nếu mà sang ra thấy là khế hợp thì không khác nào tổ đã ứng khả cho cái sở tu và sở học của mình. Và đây là việc của mỗi người, chính mỗi vị phải tự mình khéo hay ra, nhận ra, ngộ ra. Do đó khi nghe, quý thầy sẽ nói chậm rãi và quý vị lắng lòng, đừng có mong chờ một điều gì đó, cũng đừng có nghĩ là hợp với mình hay không, cũng đừng có tư duy suy tư là khó hay dễ, mà chỉ lắng lòng để nghe thì chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc mình mình bừng sáng những lời mà Nhị Tổ Pháp Loa khai thị trong này. Đầu tiên là khái quát chung, tức là có một trí tuệ nhìn bao quát về những gì Ngài sẽ dạy, nằm trong cái cốt yếu căn bản của Phật Pháp. Cái bài này Ngài nói rằng là Thượng Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết. Chữ tam học ở đây là nói gọn của cụm từ chuyên môn là tam vô lậu học, gồm có giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học. Chữ vô lậu có nghĩa là không còn rỉ lọt, cụ thể là không còn rơi rớt vào trong sanh tử, không còn rơi rớt vào trong tam giới. Thường thừa tam học thì tam học ở đây chiếu theo nội dung Ngài dạy trong bài, thì tam học ở đây là nói gọn của cái cụm từ chuyên môn, đó là tam vô lậu học, giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học. Mà tam học mà Nhị Tổ nói ở đây chính là tam học thượng thừa. Vì sao lại nói tam học thượng thừa? Nghĩa là đối lại với tam học của hàng sơ học mà có mà nói. Vậy thì tam học của hàng sơ học nghĩa là sao? chúng ta học trong luật tiểu sa di của người mới vào đạo, có nghe một cái câu, đó là nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ. Có nghĩa là Phật Tổ dạy người mới vào đạo là nhân giữ giới mà tâm được an tịnh, nhân an tịnh, an định mà được trí huệ, mới mong thành tựu thánh đạo, không cô phụ chí của người xuất gia. Có nghĩa là giữ giới để an định, nhân định phát huệ này mới mong thành tựu thánh đạo, chứ chưa phải là đạt đến liền, hoài là tam học của hàng sơ học. Vậy thì tam học của hàng thượng thừa là gì? Là giới này, định này, tuệ này, theo trong tác phẩm Nhị Tổ Pháp Loa đã dạy. Thì nôm na là tam học của hàng thượng thừa là đích đến, mà tam học của hàng sơ học là còn trên đường đi. Cho nên cái vấn đề chúng ta đặt ra ở đây cho nó rõ ràng một tí, là tam học của hàng thượng thừa khác với tam học của hàng sơ học như thế nào. Quý vị để ý, tam vô lậu học là ba môn học đạt đến vô lậu, tức là không còn rơi rớt trong sanh tử, không còn rơi rớt trong tam giới. Mà thường chúng ta nói vội quá, mình quên cái chữ vô lậu, mà chúng ta chỉ nói tam học thôi mà quên cái chữ vô lậu này. Chỉ nói giới định tuệ mà quên rằng là có thêm một cái yếu tố, đó là vô lậu. Nếu chúng ta nói giới định tuệ mà quên yếu tố vô lậu thì chúng ta chưa đạt đến điều kiện đủ đích đạt đến của môn tam học này. Thì tam học của hàng sơ học tức là phần căn bản để tu tiến: nhân giới được an tịnh, nhân định được trí huệ. Nếu chúng ta được như vậy, có được giải thoát khỏi sanh tử chưa? Thực tế được giải thoát chưa? Ví dụ mình giữ giới mình được an tịnh, ngồi yên tí được an định, trí nó sáng ra, chừng đó giải thoát sanh tử chưa? Thực tế giải thoát chưa? Có khi mình mới an tịnh đó ra ngoài quýnh đề chọc nội sân liên, đâu giải thoát đâu, phải không? Một tí trong trần gian này mình chưa thoát, nói gì là tám giới. Cho nên cái ngưỡng đó, cái ngần ấy thì mới là hàng sơ học. Chứ có đạt đến cái đỉnh của tám vô lậu học là không còn rơi rớt, cho nên gọi là của hàng sơ học, tức là còn rơi rớt, chưa thoát khỏi sanh tử, chưa đạt đến cái tròn vẹn của chữ vô lậu. Tám học của hàng thượng thừa là gì? Là cái đích sẽ đạt đến, tức là hàng sơ học tu, và sẽ đạt đến cái đích này, tức là tám học của hàng thượng thừa. Đạt đến đây rồi sẽ không còn rơi rớt, không còn bị trong sanh tử chi phối, tức là đạt đến vô lậu viên mãn. Mình quay lại thực tế nó công phu để mà thấy ra. Thực tiễn mỗi hành giả tu hành, chúng ta thấy rằng là giữ giới là hỗ trợ cho tâm được an tịnh, chứ giới không đưa đến đạt được định đúng nghĩa rốt ráo tột cùng để được vô lậu như nghĩa của nó. Rồi kế đến, chúng ta nghe lời mà Phật Tổ dạy hàng sơ học, đó là nhân định phát huệ, có nghĩa là làm cho được an định. Rồi thì sao? Rồi thì tuệ mới phát sanh, phải không? Làm cho được an định thì định đó nó có giới hạn, định trong cái phần nào mà mình có thể chấp nhận được thôi, quá hạn của mình thì mất định. Và nhân định mới phát huệ thì huệ nó có sau định. Như vậy là định tuệ có trước có sau. Như vậy thì từ dự giới được an định thì dự giới được an tịnh cho chứ đạt được định đúng nghĩa rốt ráo. Nhân định được phát huệ là huệ sau định, định tuệ không đồng thời. Thì sự an tịnh định huệ đó vẫn còn bị sanh tử chi phối. Chúng ta chỉ làm chủ được phần nào trong cái tầm của mình, nếu có thì không được, vẫn còn bị sanh tử chi phối, chưa đạt đến vô lậu đúng nghĩa là không còn rơi rớt trong sanh tử, trong tam giới. Do đó, đây là cái phương thức ứng dụng buổi đầu của cái người mới vào đạo, gọi là hàng sơ học. Chưa phải là định tuệ đồng đẳng của thường thừa mà nhị tổ pháp lo dạy ở đây. Vậy thì định tuệ đồng đẳng của hàng thường thừa là gì? Tức là khéo nhận lại tự tánh mà nhị tổ gọi là kiến tánh. Kiến tánh, ngộ tánh, ngay tánh sáng đó, đức thì là tuệ vô lậu bởi không còn sanh diệt. Và chính ngay tánh sáng đó vốn từ tình từ định, muốn đồng cũng không xong. Vậy thì định tuệ vốn gồm sẵn trong một tự tánh hiện tiền, không trước không sau. Đây là gì? Là đạt đến định tuệ đồng đẳng. Mà chính cái diệu lực của tự tánh định tuệ đồng đẳng này khiến cho hành giả làm chủ sanh tử. Mà khi làm chủ sanh tử thì sanh tử không chi phối, hành giả từ vượt thoát, tức là từ tài giải thoát. Mà từ tài giải thoát thì mới đúng là cái nghĩa vô lậu, tức là không còn rơi rớt chìm trong sanh tử. Qua hai vế đó cho chúng ta thấy, một là ngay đây mình ngộ thì nhận thẳng tam học thường thừa. Hai, nếu bắt đầu căn bản từ sơ học nhưng mà không kẹt vào tướng, không rơi vào tướng, tướng dụng công, tướng phương pháp, tướng của phần hàng trong tâm, mà khéo hướng tánh tu tập, khi đắc lực đạt đến rốt ráo của giới định tuệ thì cũng sẽ đạt đến tam học thường thừa, từ tài giải thoát, đúng nghĩa là tam vô lậu học. Bởi vì kiến tánh thì có hai, quý vị nào lãnh lời thì ngay đây nhận thẳng, như vậy quá quý rồi. Nhưng mà ai chưa được như thế thì khéo hướng tánh để tu tập, mất hút các tướng, thì ngay đó nhận lại tánh thể thì cũng đạt đến kiến tánh. Tuy nhiên nói như vậy vẫn còn là nói theo cái chiều hướng phổ thông để chúng ta ứng dụng tu tập. Còn nếu dừng ngang đó thì chúng ta sẽ có lỗi với nhị tổ pháp loa. Bởi vì cái việc chỉ của Ngài ở đây là không phải dừng ngang đó, cho nên chúng ta nương vào cái đức của Ngài và phải trung thành với cái yếu chỉ mà Ngài chỉ dạy trong này, để chúng ta được phép thấy thẳng vào đúng trọng tâm cái bài Ngài dạy, sát với lời của nhị tổ dạy trong tác phẩm Thường Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết. Nói thẳng, thấy thẳng, nhìn thẳng, không được quanh co theo phàm tình, theo giới hạn của cái việc tu kém quả của mình. Mà mình nói tác phẩm của Ngài là mình phải xin nương cái đức của Ngài để được nói thẳng việc của Ngài đã dạy cho chúng ta. Đó là gì? Chúng ta để ý một điều rất là tinh tế. Nhị tổ nói Thường Thừa Tam Học, chứ Ngài không có nói là tam vô lậu học. Hai cái này khác nhau sao? Quý vị nào để ý một tí là sẽ thấy ra. Tam vô lậu học, chữ vô lậu là không còn rị lọt, không sanh vào tam giới, là ngầm chỉ cho hàng nhì thừa thủ chứng niết bàn, không muốn tái sinh lại trong tam giới. Và quan điểm như vậy quý vị cho rằng là được giải thoát. Có nghĩa là hàng nhì thừa chứng đắc A-la-hán, bậc A-la-hán là bất hồi tâm độn A-la-hán đó, thì quý Ngài nhập vào cái vô dư niết bàn của Ngài thụ chứng trong đó, không có sinh trở lại trong tam giới này, không vào sanh tử này để mà giáo hóa độ sinh rồi, gọi là vô lậu. Như thế là giải thoát. Nhưng mà Thường Thừa Tam Học chứ không nói là vô lậu là gì? Thường Thừa Tam Học là chỉ cho hàng thường thừa ngộ tâm. Một khi ngộ tánh, ngộ tấm á, thì diệu lực của tấm tánh khiến cho hành giả từ vượt thoát sanh tử, làm chủ sanh tử, vào ra sanh tử từ tại. Có nghĩa là cần vào là vào, cần ra là ra, mà không có tướng vào ra, gọi là từ tại, là giải thoát. Chứ không nhất thiết phải thoát sanh tử, phải vô lậu mới là từ tại giải thoát. Cái điều này không phải mình tự nói, mà cụ thể trong bài Nhị Tổ Pháp Loa Ngài nêu rõ năm pháp thiền. Thì trong đó có ngoại đạo thiền, phàm phu thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền và tối thượng thừa thiền. Thì trong đó Ngài có nêu một yếu tố, đó là thiền của hàng nhị thừa, là tiểu thừa thiền. Rồi Ngài kết luận lại, Ngài khẳng định lại, Ngài nói nay nói thiền chính là thiền tối thượng thừa. Ngài nêu đủ năm pháp thiền, sau đó Ngài khẳng định. Thì trong năm pháp thiền nó có một pháp thiền của hàng nhị thừa. Thì Ngài nói là hiện nay Ngài nói thiền ở đấy là nói về thiền thượng thừa, có nghĩa là tam học thượng thừa, chứ không phải Ngài nói thiền nhị thừa, có nghĩa là không nói về tam vô lậu học, mà nói về thượng thừa tam học. Thì đây là do xuất phát từ việc tu chứng, từ đó có ra cách nhìn về sự giác ngộ và giải thoát khác nhau, cho nên mới có ra sự sai biệt như vậy. Thì điều này trong giáo lý căn bản có, chúng ta đọc lại trong Phùng Hoan Cảnh Sách, sư ông viết ra rất rõ về cái sự khác biệt giữa phát triển và nguyên thủy. Thì trong đó có cái quan điểm, cái cách nhìn về sự giác ngộ và giải thoát, đó là căn bản. Và hôm nay chúng ta nhận ra điều này, nhận ra lời dạy của Tổ Pháp Lóa bằng cái việc được học căn bản đó. Và cụ thể hóa, nhị tổ đã khẳng định trong lời dạy của Ngài. Và lặp lại một lần nữa là chúng ta nói điều này là xin nương tổ đức của Ngài, và xin được nói thiệt, trung thành với lời mà Ngài dạy cho chúng ta. Cho mình không có vì một cái gì đó mà nói khác đi những cái gì mà tổ muốn dạy trong này, gọi là sai với tổ ý. Vậy thì chúng ta thấy tám học của hàng sơ học, đó là nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Và tám học thượng thừa chính là giới này, định này, tuệ này. Thì giới này, định này, tuệ này, cái chữ này này á, nghĩa là sao? Nếu mà ai khéo nhận thì khi nghe nói giới này, định này, tuệ này, nghe thẳng, thấy thẳng, chỉ là này, liền thấy biết như thị. Tổ chưa thăng tòa, chưa nói gì, tánh ấy sẵn đó rồi. Đúng đích thị là này, chỉ là này, như thị, là giới này, định này, tuệ này. Có một thiền khách đến hỏi ngoài Càn Phong, hay có chỗ gọi là Kiền Phong, trong Kinh Lăng Nghiêm có nói mười phương các đức Phật chỉ một con đường vào cửa Niết Bàn, xin hỏi đầu đường ở đâu? Nguyên văn chữ Hán là thập phương bạc già phạm nhất lộ Niết Bàn môn, mười phương ba đời tất cả các đức Phật đều vào cùng chúng một con đường Niết Bàn, chúng một lối Niết Bàn thôi, không con đường khác. Ngộ đùng một thể vào chúng một lối, không có pháp khác. Vậy thì xin hỏi thế nào là đầu đường Niết Bàn? Cái câu hỏi này đồng với ở đây Tổ Pháp Loa nói, trên từ chư Phật dưới đến các bậc thánh hiền đều do giới này, định này, tuệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp nào khác. Dùng Kinh Lăng Nghiêm Phật nói mười phương ba đời tất cả các đức Phật đều chúng một lối Niết Bàn thôi, không lối khác. Thì ở đây Tổ Pháp Lóa nói là đều do giới này, định này, tuệ này mà được chứng ngộ, thật không còn có một pháp nào khác. Thế thì xin hỏi đầu đường Niết Bàn ở đâu? Khi ấy Ngài Càn Phong, Ngài cầm cây gậy, Ngài xét ngang hư không thế này, Ngài nói ở đây này. Đây là đâu? Thiền khách mờ mịt không có hiểu. Đây là đâu? Đừng có suy nghĩ. Suy nghĩ là bị Ngài Vân Môn hay quở này. Sau đó vị tăng mới đến Ngài Vân Môn, cũng đem câu ấy ra hỏi. Thì Ngài Vân Môn đưa cái quạt lên, Ngài nói cái quạt nhảy phóc lên cõi trời 33, đập vào mũi Đế Thích, con cá ly ngư ở biển Đông, mưa như cầm chỉnh mà đổ. Nói gì vậy? Mình vin theo lời Ngài Vân Môn mình nghe, thành ra mình đâu có ngộ, bị Ngài lừa rồi, phải không? Cái quạt cũng không thấy luôn, mà thấy tới từng cõi trời 33 là ra ngoài biển lận. Năm nay sao mà tháng 3 mà còn lũ trái mùa lạ lùng, nghe tới ngoài biển là sao? Nghe như thế là không thể ngộ, thấy như thế là không thể ngộ. Cho nên Ngài Vân Bồ Ngài nói, đưa chẳng đói, ắt sai lầm, toan nghị suy kiếp nào ngộ. Cự bất cố, tức là đưa lên, cố là ngói lại, xoay lại nơi bên này này, thì ngộ ra. Ngài đưa cái quạt lên chiều của Ngài, Ngài nó nhảy lên quạt trời 33 chiều của Ngài, Ngài nó cũng cá ly ngư ở ngoài biển, nó làm cho mưa như cơm trên độ chuyên của Ngài. Mình đang sáng lặng bình thường, nghe rõ hết. Thì đó là gì? Đó là Ngài nói đưa lên liền xoay lại. Đằng này không khéo như vậy mà nghĩ đâu đâu. Cho nên Ngài nói cự bất cố là đưa lên không có xoay lại, ắt sai lầm, lầm qua rồi, toàn nghĩ suy còn hiểu thế nào nữa, kiếp nào ngộ không thể ngộ được. Vậy hiện nay đâu đường Niết Bàn ở đâu? Ngài Càn Phong, Ngài cầm cái gậy, Ngài giật nói, đây nè, nằm ở đâu? Đây hả? À? Ở đây hay sao? Chúng ta muốn nhận chữ này này á, đơn giản thế này. Ai ngộ thì ngộ rồi, chúc mừng. Nếu chưa, quý vị buông thứ hết đi. Không thèm hiểu, không thèm nghe. Bình thường, rủ xuống trong lặng sáng ngời, không có lờ qua mọi thứ, không cố nhìn theo, không mặc kệ, còn cái gì nữa mình không luôn. Sẵn sàng chưa? Đừng có cố, phải bình thường, hết sức bình thường, ở cái thế thư thái thông dong, bạc vết của thân và tâm, không kềm giữ, không gì cả, bình thường. Ngài Càn Phong cầm cái gậy, Ngài vẹt thế này, Ngài nói, đầu đường Niết Bàn đây này, thấy không? Thì chúng ta phải thấy rằng, khi Ngài chưa cầm cái gậy đến vẹt, cái ấy sẵn đó từ lâu rồi. Ngay cái đó chính là cái cửa vào chúng lối Niết Bàn của mười phương ba đời tất cả các Đức Phật. Và giới này, định này, tuệ này chính là cái pháp chứng ngộ của ngàn xưa chư Phật, của nhiều đời các bậc thánh hiền. Thật không có pháp nào khác mà nhị tổ Pháp Loa dạy trong bài này. Cho nên ngay cơ thứ nhất chỉ là này, nếu quý vị ngộ ra liền biết thường thừa tám học mà nhị tổ muốn dạy cho chúng ta là giới này, định này, tuệ này. Nếu chưa như thế thì Ngài sẽ nói cho mình biết, và chúng ta sẽ y theo lời dạy của nhị tổ để mà tu hành. Hoặc là nếu quý vị thấy chưa hiểu thì chúng ta cứ y theo lời dạy của hàng sơ học là nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ để tu hành. Nhưng mà nhớ tu hành ở đây là tu hành cho đạt đến rốt ráo, tức là hướng tánh mà không rơi vào tướng để tu hành. Và khi mà tu hành rốt ráo như vậy, thành tựu rồi, thì chúng ta cũng sẽ nghe biết thế này, như thị không khác. Như vậy chúng ta nhìn lên bàn để thấy thường thừa tam học là giới này, định này, tuệ này. Nghĩa thứ nhất, chỉ là này, như thị. Bởi vì khi tổ chưa thăng tòa, chưa nói gì, tánh ấy nơi mỗi người sẵn đó, không thiếu. Ngộ liền ngộ thẳng mới thấy ra giới này, định này, tuệ này chỉ là này. Nếu chưa thể như thế thì ý theo lời Ngài dạy ở dưới đây để tu tập cũng sẽ đạt đến. Và nếu chưa hiểu thì chúng ta ý theo hàng sơ học để tu tập mà không rơi vào tướng, hướng tánh tu tập cho đạt đến rốt ráo, thành tựu rồi, thì chúng ta cũng sẽ nghe biết như thị là thế này, không có gì khác hơn. Khi đạt đến đó, chúng ta sẽ thấy cái chữ này này. Bây giờ nói tóm lại chữ này này cho đại chúng biết trước, rồi bước qua phần 2. Nhìn lên bạn nè, tóm lại cho nhớ này, khẳng định lần nữa cho nhớ. Chữ này, giới này, định này, tuệ này, thứ nhất chỉ là này chứ thị. Nếu khéo nhận thì ngay khi tổ Pháp Loa vừa thăng tòa, chưa nói gì liền nhận thẳng. liền sáng tỏ ra đầu đường chung một lối niết bàn của mười phương các đức Phật. Sáng ra giới này, định này, tuệ này mà chư Phật đều từ đó mà chứng ngộ, không còn có pháp nào khác. Đó là một. Thứ hai, nếu chưa thể như thế thì ý theo lời dạy của Tổ Pháp Loa trong đoạn văn dưới đây để tu tập, hoặc là ý theo lời dạy của hàng sơ học để tu hành, đạt đến rốt ráo thành tựu rồi thì chúng ta cũng nghe biết thế này như thị. Cho nên dù là con đường nào, nếu mà khéo đi thì cùng về mục đích không khác. Bởi vì kiến tánh như là nói ở trên, hoặc là ngay đây nhận thẳng, có nghĩa là nhị tổ vừa thăng tòa chứ nói gì, ngộ ngay, liền biết. Nếu chưa như thế thì sao? Hướng tánh tu tập không rơi vào dấu vết, nhưng là tánh thể thì cũng đạt đến kiến tánh. Khi đạt đến kiến tánh, ngộ ra giới này, định này, tuệ này, thì chúng ta sẽ thấy rõ thường thừa tám học mà nhị tổ Pháp Loa dạy. Một là hướng tánh, hai là kiến tánh. Hướng tánh tức là chúng ta thẳng vào từ tánh để tu tập, hoặc là ngộ tánh thì trong tánh ấy vốn từ đầy đủ. Cho nên vào đầu bài nhị tổ Pháp Loa khẳng định liền là người học Phật trước phải kiến tánh. Nếu như kiến tánh thì rõ ra tánh ấy từ đầy đủ giới, định, tuệ, vô lậu, không còn rơi ra trong sanh tử. Nếu chưa thể kiến tánh thì hướng tánh thẳng vào từ tánh tu hành, chín muồi cũng kiến tánh. Và khi kiến tánh, chúng ta sẽ ngộ ra giới này, định này, tuệ này là thường thừa tam học mà nhị tổ Pháp Loa muốn khai thị, muốn vạch ra và chỉ bày cho chúng ta là như thế nào. Đó là cái phần khái quát chung, cái tầm nhìn một cách toàn bài nằm trong phần căn bản của Phật Pháp, để chúng ta định vị, nhận định sáng ra trước. Kế đến, đây là phần khái quát toàn bài thường thừa tam học khuyến chúng phổ thuyết mà nhị tổ Pháp Loa dạy. Thì vào đầu bài nhị tổ nói là người học Phật trước phải kiến tánh. Kế đến, sau khi kiến tánh rồi thì giữ giới, trì giới thường thừa, tu tập thiền định cho đến khi đạt đến diệu huệ vô thường, chiếu soi không cùng. Nếu là người đã kiến tánh thì trì giới thường thừa, tu tập thiền định và diệu huệ vô thường, chiếu soi không cùng, đây là phần bảo nhầm sau khi ngộ, sau khi kiến tánh. Còn nếu người chưa kiến tánh thì sao? Thì cũng ý theo những lời dạy của nhị tổ trong ba phàm trù này. Bởi vì ba cái phàm trù này ngài dạy á, vẫn áp dụng được cho người chưa kiến tánh. Mà cái cách áp dụng trong ba phàm trù ngài dạy đấy á, đặc biệt độc đáo ở chỗ á, là ngài chỉ có dẹp tinh chấp, chặt thẳng cho chúng ta không còn chỗ bám, và hướng thẳng tánh, nhận tánh, đó là tu. Nếu ai lanh lợi, ngay khi chặt thẳng, a ra ngộ. Nếu chưa, chúng ta y theo đó cũng chẳng có chỗ gì để bám, chỉ có điều là dẹp tình chấp thì nhận lại tánh, ý đó tu hành. Thì lập lại đại chúng nhớ, ngài khẳng định là người học Phật trước phải kiến tánh có hai phạm trù. Nếu người đã kiến tánh thì kế đến trì giới thượng thừa, tu tập thiền định cho đến diệu huệ vô lậu, chiếu soi không cùng. Cũng như vậy, nhưng mà nếu người chưa kiến tánh thì ngài nói là người học Phật trước phải kiến tánh, có nghĩa là nếu chưa kiến tánh thì mình là người học Phật, cái trên trước, cái điều trọng yếu mà chúng ta phải hướng đến cái đích, đó là nay mai phải kiến tánh, gọi là hướng tánh tu tập. Cùng lời này, nhưng mà một là kiến tánh, mà hai là chưa kiến tánh, thì nhớ đây là đích đến, đây là cái chỗ mình phải đạt được, chứ không phải là cái ngõ tẻ nào khác. Và với người chưa ngộ hướng tánh tu tập như vậy thì cái phần trì giới thường thừa, tu tập thiền định cho đến diệu huệ vô thường, chứ sống cùng, đó là lời dạy của ngài để chúng ta có cái pháp để mà tu. để là phát huy cái dùng, nói rõ pháp tu, pháp nhưng mà chẳng có tướng của pháp, chỉ là phá tình chấp để chúng ta hướng tánh mà tu thôi. Cho nên pháp vẫn là vô pháp, pháp vẫn là không có một pháp, mà không pháp vẫn có một pháp rõ ràng. Đấy chính là tinh thần thiền thường thừa. Và khi đạt được như vậy sẽ thấy ra giới này, định này, tuệ này. Ở đây có hai phần chúng ta vừa nghe ở trên. Khi kiến tánh sẽ ngộ ra giới này, định này, tuệ này, thì phần thứ nhất, nếu kiến tánh thì nghe nói này chỉ là này, chỉ là như thị thế ấy thôi. Chưa kiến tánh, y theo lời dạy của Ngài mà tu, cũng chỉ như thế mà tu thôi, sẽ đạt đến kiến tánh, cũng ngộ ra giới này, định này, tuệ này một cách rốt ráo. Mà lời rốt ráo nhất mà Ngài dạy trong bài này đó là: trên từ chư Phật, dưới đến các bậc thánh hiền, đều do giới này, định này, tuệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp nào khác. Cái lời này là được tóm tắt lại trong một cái đoạn Ngài dạy, chứ không phải là trích trực tiếp nguyên văn. Khi vào học cụ thể chúng ta sẽ thấy sau. Và khi ngộ ra được giới này, định này, tuệ này, chính là chúng ta học xong cái bài Thường Thừa Tam Học mà nhị tổ Pháp Loa muốn chỉ bày cho chúng ta. Thấy rõ cốt lõi yếu chỉ của Ngài muốn khai thị cho mình mới học xong cái bài này. Như vậy, vị nào nếu mà thông thái, khéo tu, khéo học, có hai cái biểu đồ đó là đủ rồi, không cần học nữa. Có ai ngồi chưa? Có ai thông thái chưa? Cho có quyền bước ra, xuống núi, qua thuyền, đi giáo hóa, không cần ngồi nghe tiếp nữa chỉ cho mệt. Và đại chúng nhớ, mới đầu nghe nếu mà cảm thấy khó là bởi vì đây là phần khái quát, tức là tóm tắt, chưa giảng dạy nhiều, chưa đi vào cụ thể. Cho nên khó tức là chúng ta chưa có thông, thì sẽ nghe tiếp phần dưới. Còn vị nào mà có những cái mà cười lên rồi đó, thì mình nên mừng cho mình là có khi nhị tổ đang ấn khả cho sở học sở tu của mình đó. Chúng ta học, chúng ta tu nhiều năm, hôm nay chúng ta nghe những cái lời gần như là cái mẫu dấu, cái ấn triền này á, mà mình thấy khế hợp á, thì không phải khế hợp với yếu chỉ yếu diệu của tổ sư để lại là gì, mà khế hợp với yếu chỉ yếu diệu của tổ sư để lại chính là chúng ta đã được được Ngài hiện ra trước mặt mình bởi nụ cười của mình và Ngài gật đầu, giống như Đức Phật đưa cành xe, Ngài Ca Diếp cười và Đức Phật ấn khả. Trên học cái bài này độc đáo ở chỗ á, là chúng ta được thấy sâu hơn các cái chiều viên mãn, chiều sâu, chiều rùng, chiều chặt chẽ, bố cục, mọi thứ rất là bài bản để cho chúng ta tu tập. Và độc đáo là nếu chúng ta cảm thấy tu học nó khế rồi á, lại là một cái điều vui trong lòng. Và cái niềm vui này chính là khế với diệu trị của Phật tổ, lại là đúng cái nghĩa ấn khả trong nhà thiền. Độc đáo như vậy. Như vậy thì chữ giới này, định này, tuệ này ở đây chúng ta tóm kết lại cho nhớ. Một là khi nhị tổ vừa thăng tòa chưa nói gì, chúng ta liền triệt ngộ, thì sẽ thấy ra tánh này vốn sẵn đủ sáng ngời. Liền đó tương ứng với cái câu tổ nói là người học Phật trước phải kiến tánh. Cụ thể, hoặc là kiến tánh, sau đó bạo nhậm, rồi đạt đến chứng ngộ rốt ráo. Chưa như vậy thì chúng ta theo lời Ngài dạy để mà tu tập đạt đến kiến tánh chứng ngộ, hoặc là ngay đây thẳng đó triệt ngộ tánh mình. Một là triệt ngộ, hai là ngộ đã bạo nhầm, ba là chưa như thế thì ý theo lời dạy của Ngài để mà tu hành, thì cuối cùng cùng ngộ, sẽ thấy ra giới này, định này, tuệ này chỉ là thế này, chính là Thường Thừa Tam Học. Đó là tóm kết toàn bộ bài và tầm nhìn chung cho đại chúng khái quát nắm vững. Nếu mà ai thuộc lòng hai biểu đồ này thì khi vào bài quý vị học cảm thấy rất là nhàn, đụng tới đâu là nó thông tới đó. Hai cái biểu đồ nó giống cái chìa khóa vàng nắng vậy đó. Hệ đụng tới chỗ nào tổ vừa dạy là chìa khóa ra nó mở, nó búng ra hết à. Dễ thấy lắm. Và nhắc để quý vị nhớ là khi học bài này á, mình đừng có chú tâm nhiều. Chú tâm nhiều á, là nó không có thấy đâu. Mà đừng có lỡ đến. Quý vị ở cái trạng thái thế thoải mái nhất, buông thõng, thông dong, nhẹ nhàng, thư thới, không có chấp thủ định bên trong, không có cố tư duy bên ngoài, không lờ qua, không mặc kệ, không một chút mê, thư thới bình thường, lỡ có mơ mơ mê mê, chỉnh cho nó sang tí, đừng cho mơ mơ mê mê. Thì ở cái trạng thái thơ thới mà sáng ngời đó, quý vị nghe đến đâu sáng ra đến đó, nó suốt thông. Nghe như vậy rời lớp học quý vị không cần ôn bài mà nó thấy ra nơi mình, chứ không phải nhớ bài. Thấy cái bài đó nơi mình á, chứ không phải nhớ bài. Phần khái quát xong, kế đến phần chi tiết. Thì đặc biệt cái bài dạy của Ngài á, không biết sao mà Ngài sắp xếp cái bố cục rất là chặt chẽ. Vô tình nó đúng với cái bố cục mà mình cần phải học theo thứ tự đó. Thứ nhất là trước phải thấy tánh. Nguyên văn Ngài dạy là người học Phật trước phải thấy tánh. Thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy. Cho nên nói thấy, thấy không phải thấy, thì chân tánh hiện. Tánh thấy là vô sanh, sanh thấy thì chẳng phải có. Chẳng có cái tánh thật, mà thấy thật không dời đổi. Thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Mới đầu mình chưa có thông á, đọc vô thấy giống như nó rối nùi à. Quý vị biết vì sao rối nùi không? Bởi vì mình ham hiểu quá. Mà cái thức hiểu của mình á, nó đi theo cái chiều dọc là 1, rồi 2, rồi 3, rồi 4. Rồi nó đi theo chiều ngang là 1, 1, 1.2, 2.1, 2.2. Hay đi theo chiều chéo, rồi nhiều chiều, rồi một đống chiều thế này, nó làm một đống rồi nó cuồng lại, nó làm cho mình rối tung lên. Bởi vì mình đang chìm vào trong nó rối tung. Và chính cái rối tung nó phản ánh một điều là cái thức hiệu này, cái trí tuệ hữu xứ này, nó không theo kịp cái diều dùng trong tự tánh. Không gì mà cùng lúc thấy hết. Còn nếu mà quý vị an trở lại như quý thầy vừa nói, sáng ra đừng khởi hiệu gì hết, thì mình thấy ra là những gì Ngài nói nó rõ trong cái tánh mình đang thấy á, độc đáo lắm. Cho nên cái bài này nếu mà quý vị cố hiểu chừng nào nó rối chừng đó. Mà đặc biệt Ngài không phải nói chiêu suối, mà cái bố cục của Ngài nó logic. Giống như trong câu kinh mình tụng rằng là lưới đế châu ví đạo tràng đó, thử đạo tràng ví đế châu đó. Nó giống như là nó logic, nó chằng chịt, nó đáng chéo, nó độc đáo, giống như trong cái lưới trời của đế thích vậy đó. Nếu mình rút của đó mình rối, tại cái thức này nó không theo kịp. Nhưng nếu trở lại tánh thì thấy rõ ràng hết tất cả. Thì từ từ từng bước quý vị vào bài để thấy rõ hơn. Đầu tiên, qua lời dạy trên, chúng ta thấy rõ một cái điều trọng yếu. Điều trọng yếu ở đây, tổ khẳng định ngay từ đầu vào bài. Đó là người học Phật trước phải thấy tánh. Ngài nhấn mạnh cái chữ kiến tánh. Thì lặp lại đại chúng nhớ, kiến tánh có hai phần. Một, ngày đầy kiến tánh. Hai, chưa kiến tánh thì hướng tánh để tu, không rơi vào con đường khác. Mà khi hướng tánh á, thì việc thứ hai chúng ta làm là đừng rơi vào các tướng. Tướng phương pháp, tướng dùng công, tướng dấu vết phần hàng của tâm. Mặc dấu vết hướng tánh để tu, đó là con đường thu hướng của thượng thừa. Cho nên Ngài khẳng định ở đây là người học Phật trước phải kiến tánh có hai điều. Một, ngày đây kiến tánh quá tốt. Nếu chưa, hướng tánh bặc vết để ngộ tánh. Thì khi mà Ngài nói như vậy là Ngài đã nêu lên tông chỉ của thiền tông nói chung. Đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tức là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Chứ không có đi quanh co. Ví dụ như Tứ Tổ đến chỗ ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, qua cuộc đối đáp thì Tứ Tổ mới hỏi ngài Ngưu Đầu Pháp Dung á, là hàng ngày ở đây làm gì. Thì ngài Ngưu Đầu Pháp Dung ngài nói rằng là quán tâm. Quán tâm là có phép quán và quán về cái tâm của mình. Như vậy là không phải trực trị nhân tâm, kiến tâm thành Phật. Đó là đi quanh co. Thì Tứ Tổ mới trực trị bằng cách ngài nói á, quán đó là ai và tâm là vật gì. Nếu có một cái tâm để chúng ta quán thì tâm đó ngoài mình thì có giá trị gì mà phải quán nó. Còn nếu ngộ tâm chính là mình á, thì còn ái quán về cái gì? Đây là cái gì? Một cái lời nói của Tứ Tổ gọi là đấm thẳng vào ngộ ra. Đây là gì? Trực trị nhân tâm. Ví dụ như sư ông nói, hành giả nếu hay xem lại cái tâm vọng tưởng ấy là gì, liền nó dứt bạc. Có nghĩa là sao? Mình nói vọng tưởng nhiều, nhưng mà nếu chúng ta xoay lại coi nó là gì, từng cung nó không có. Và khi như vậy chúng ta sẽ bất ngờ nhận ra có một cái lớn hơn cái tâm vọng tưởng đó, nó bao trùm vốn từ không vọng. Thấy từng cái gốc đó, vọng tưởng nó bạc. Đó là gì? Đấm thẳng vào tâm đó, ngộ ra. Đấm bùng vào nó bừng ngộ ra, chứ không nó con co. Đó là trực trị nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Dù có nói đó, nhưng mà cũng như chưa nói gì. Bởi vì nó không có cái tướng gì để chúng ta học hiểu cả. Một là ngộ, hai là không. Tứ Tổ nói quán là ai, tâm là vật gì. Quay lại, tâm là gì? Bạc. Quán là ai? Mình. Mình là gì? Bạc. Tâm và quán là gì? Bạc. Không còn quán nữa, ngộ tâm. Liền xong. Cho nên khi nói đến thiền tông là nói đến ngộ tâm, là kiến tánh. Và Nhị Tổ đã khẳng định là người học Phật phải kiến tánh trước tiên, ưu tiên hơn hết là phải kiến tánh. Đây là yếu chỉ thiền tông. Cho nên Lục Tổ nói sao? Chỉ luận kiến tánh, không luận thiền định giải thoát. Có nghĩa là đi vào con đường thiền, tổ sư thiền, thường thừa thiền, nắm thẳng tự tánh, nhắm thẳng tự tánh, đột thẳng tự tánh, ngộ thẳng tự tánh, không đường khác. Và sư ông mình, Hòa Thượng Tông Chủ Thì Hòa Trúc Lâm Việt Nam hiện nay, ngài khẳng định, ngài nói đến thiền tông tức là kiến tánh khởi tu. Và qua lời đó thì Nhị Tổ Pháp Loa cũng nêu cao yếu chỉ của thiền tông nói chung, đó là kiến tánh khởi tu. Thấy tánh trước, bạo nhầm, y theo đó để tiêu dung tập khí, chính thực là tu hành. Thì tông chỉ là gì? Yếu chỉ là gì? Thật ra nếu mà thấy chung chung thì nó chỉ là một. Nhưng mà nói cho kỳ, thấy cho kỳ thì nó có sự khác biệt một tí trong tính chất của nó. Tông chỉ là cái đích đến, cái trọng tâm cần phải đạt đến. Nó như là cái cốt lõi của phương châm. Yếu chỉ là gì? Yếu chỉ chính là cái cương yếu thực hành. Nó giống như là cái cốt lõi của việc hành trì. Ví dụ như tông chỉ là ở đây, là cái đích. Và đây là cái cốt lõi của phương châm. Và cái phương châm chính là yếu chỉ. Chính là yếu chỉ. Mà cái yếu chỉ này chính là cái cốt lõi của cái phương pháp hành trì, của cái việc dùng công tu tập và việc hành trì. Vậy thì cấp độ tu tập, hành trì, hạ thủ công phu là đây. Thì chúng ta đừng có vội rối vào trong tướng của pháp, tướng dùng công và tướng của tâm, mà phải nắm rõ cái tầm nhìn, cái yếu chỉ của việc hành trì là gì, cho nên đạt đến cái cốt lõi của việc hành trì là yếu chỉ. Và khi nắm được cái tầm nhìn chung để có một cái cách tu thế nào đó cho có hiệu quả, khế tự tánh, thì đạt đến tánh, ngộ tánh chính là tông chỉ. Ví dụ như quý vị nghe nói trừ tham sân si, đó là phải tu, đó là việc thực hành. Mình nghe cái mình đi trừ liền, trừ hòa nóng rồi. Có người hỏi trừ tham sân si mấy năm nay được hết chưa? Khó quá. Vì chúng ta nghe trừ là đi trừ, đó là chưa nắm yếu chỉ. Còn cái người mà học bài bản á, là trừ tham sân si, đó là việc phải thực hành, phải nắm yếu chỉ nó là gì, cái phương châm nó là gì. Đó là cái sanh diệt không thể trị được cái sanh diệt, mà chính cái vô sanh mới trị sanh diệt. Ví dụ như tham sân si giống như bóng tối trong nhà. Chúng ta ban đêm không có đèn, đóng cửa lại, tối mù tối mịt. Tham sân si đang vẫy bùa đen như vậy, lấy gậy đánh, lấy chổi quét, lấy nước xịt, lấy súng bắn, không hết bóng tối. phải làm gì mới hết. Lần tay tới ngay công tắc, mở đèn, ánh sáng đèn xuất hiện, bóng tối tự mất. Vậy chúng ta không thèm đùng vào, trực tiếp đá đùng vào bóng tối, mà chỉ cần mở bóng đèn thì bóng tối tự lo mà mất đi. Đây là phương châm trừ bóng tối, yếu chỉ trừ bóng tối. Thì trừ tham sân si cũng vậy. Chúng ta nghe nói trừ tham si đó là việc thực hành điên nhảy vào, là trừ là dẹp là bỏ, có đồng tác có tào tác. Mà đồng tác tào tác có, đó là sanh diệt. Mà dùng cái đồng tác trừ là loạn đồng sanh diệt, để trừ tham sân si cũng là loạn đồng sanh diệt. Sanh diệt với sanh diệt đồng tính chất thì nó chỉ có đập nhau mà thôi. Nó quýnh nhau, nó đập nhau, và cuối cùng mình là cái người nạn nhân, hạ hơi, mệt lạ mà không hết. Ngược lại, mình thông minh, mình nhớ rằng chỉ có cái vô sanh mới trừ được cái sanh diệt. Có nghĩa là tham sân si đang có, dần đùng đùng đang có, thì biết mình còn phàm phú mà, nó còn. Để yên, không trừ, không muốn còn, không theo, không mặc kệ, còn cái gì đó không luôn. Chỉ có lặng trong, mà cũng chẳng cần hết sân đó. Cái chuyện đó chuyện của nó, còn mình là cái đáng sáng biết, thế thôi. Không kềm không đè, bình thường, thơ thới, ở vào trạng thái thoải mái nhất. Mình là cái đáng sáng biết, còn nó còn chuyện của nó. Thì khi mà mình vừa chụp được cái chỗ đó, thì tánh mình bắt đầu phục hồi. Ở đây nói tu chậm chậm đó, còn tu nhanh thì khác. Tu chậm chậm, tánh mình bắt đầu phục hồi. Khi phục hồi thì cái sân, cái si, cái tham đó tự nhiên nó lặng trong. Còn đó mà nó bị mình biết, nó lặng trong, nó tức cười lắm, nó giống con nít, mình có thể đùa chơi được. Thì lúc này nó vô hại rồi, phải không? Cho tới khi cái lực này mạnh mà bừng ngộ thì quý vị đạt đến chứng ngộ, thì cái tham sân si làm gì còn. Trong cái phút mà bừng sáng cái tánh này á, là nó bật sạch rồi trơn. Có điều là mình tu chưa có giỏi, sau đó nó có lại nhẹ nhẹ hơn, thời xưa chưa ngộ thôi, chứ cái khoảnh khắc đó nó sạch. Còn khi chứng ngộ mà hăng mạnh như vậy thì nó sạch. Đó là gì? Đạt đến tông chỉ. Như vậy có ví dụ trừ tham sân si để chúng ta biết về cái tông chỉ và yếu chỉ. Phải trừ tham sân si, đấy là việc phải thực hành. Và đừng thực hành ngay, mà phải tìm cái phương châm thực hành là gì. Đó là dùng cái vô sanh mới trừ được cái sanh diệt. Có nghĩa là chúng ta đừng có can thiệp trên các tướng, mà khéo trở lại cái tánh mình, thì đạt đến tu vô tu của thường thừa. Mà nhị tổ sập pháp lo sẽ dạy dưới đây. Đó là phương châm, là yếu chỉ. Và cuối cùng mình chụp được cái tánh này nó mạnh, thì tham sân si cái việc cần làm ấy, nó sạch và ngộ tánh này đến đích, đó là tông chỉ. Thì trong câu nói của Ngài, Ngài đã khẳng định cả tông chỉ và yếu chỉ trong thiền tông nói chung. Đồng thời Ngài cũng đã nêu cao tông chỉ thiền tông Việt Nam, đó là phản quán tự kỷ, trực ngộ bản tâm, chính là kiến tánh. Ngài khẳng định là người học Phật trước phải thấy tánh, người kiến tánh ngay đó ngộ tâm, người chưa kiến tánh xoay lại mình để ngộ tâm. Đó là nêu cao tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Và lời dạy này cũng phát huy cái yếu của thể của tánh tông là gì? Bởi các cái pháp tướng tống á, chỉ nói đến cái phương pháp dụng công thôi, phương pháp hành trì thôi, không đề cập đến việc kiến tánh, không nói đến thể. Nhưng mà đặc biệt trong lời dạy của Ngài Pháp Loa, trong cái bài này, Ngài nói trước phải kiến tánh, đó là phát huy cái yếu của thể của tánh tông. Trước phải kiến tánh, rồi sau đó Ngài mới nói rõ cái pháp dụng công là trì giới thường thừa, rồi tu tập thiền định, đạt đến diệu huệ vô thường, chiếu soi không cùng. Đây là kiến tánh rồi còn phải bảo nhậm. Đây là phát huy cái dùng bên tướng tông, là có pháp tu đàng hoàng, chứ không phải là không nói. Còn nếu người chưa ngộ thì cũng ý theo lời dạy đó, dùng công. Mà lời dạy của Ngài là không có một vết gì cho chúng ta bám cả, mà chỉ là ngay đó Ngài dẹp sạch, không còn một chỗ cho chúng ta bám, trả lại mọi pháp ở vô vị của nó, tánh ta hiện tiên trung khắp, thì liền đó cũng ngộ ra. Cho nên là Ngài lại phát huy được cái ưu của tướng tông, là nói rõ cái dùng cái phương pháp hành trì, mà lại hướng sáng tánh, chứ không phải là rơi vào tướng. Thì Ngài lại phát huy được cái ưu của tánh tông, là nói đến kiến tánh, nói đến thể. Cho nên cái bài này nó độc đáo là vậy đó, rất độc đáo. Có khi mình thích nước ngoài mà mình quên rằng Việt Nam mình có những vị tổ sư thiền sư rất độc đáo. Nếu mình tu lơ mơ, mình không tài nào thấy hết quý ngài, không tài nào thấy hết. Mà khi thấy hết mới thấy rõ là các bậc thiền tổ Trúc Lâm Việt Nam mình quá là độc đáo, quá là hay. Đó là bước 1, thấy ra điểm trọng yếu. Bước 2, thấy tánh nghĩa là thế nào. Ở đây nhị tổ nói rõ về thấy tánh, kiến tánh. Thấy tánh nghĩa là thế nào? Quý vị nhìn nguyên văn trên bảng, nhìn chánh văn để theo dõi từng câu. Và nhớ, khoan căng thẳng, đừng chú tâm, trả lại trạng thái thơ thới bình thường, thoải mái, thuận lợi nhất, thông dong thơ thới nhưng mà không có mê. Đừng căng thẳng, đừng có phóng tâm, bình thường quý vị sẽ thấy từng lời dạy của ngài rót thẳng tâm mình, làm cho mình bừng ra, sáng ra. Đầu tiên chúng ta thấy ngài nói là người học Phật trước phải kiến tánh. Sau đó ngài nói về kiến tánh. Thấy tánh không phải có cái tánh bị thấy. Nghĩa là sao? Nghĩa là thấy tánh không phải có một cái tánh nào đó rồi mình thấy biết về nó. Nếu thấy biết như vậy là cái tánh đó bên ngoài mình rồi, thì nó không phải là cái tánh chân thật nơi mình. Cho nên cái kiến tánh, quý vị để ý là không phải có cái tánh để thấy. Ngài khẳng định rồi. Ngài nói tiếp, mà nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy. Này mở rộng tí để quý vị dễ hiểu. Khi còn mê á, thì chúng ta thường tìm vật để thấy biết và thấy biết về vật. Tức là khi mà mình nói thấy biết á, thì thường nói rằng là tôi thấy biết về cái cửa, cái nhà, cái bếp, cái công việc, cái gì đó. Tức là một cái người còn mê là luôn luôn tìm vật để thấy biết, phải thấy biết về một cái gì đó. Nhưng mà khi kiến tánh á, thì quý ngài cũng thấy biết, nhưng mà quý ngài rõ cái tánh này đáng từ sáng biết, chứ không phải là thấy biết về một cái gì đó như phàm mê, kể cả không phải thấy biết về cái tánh của mình. Tức là không phải tìm một cái tánh để rồi mình thấy về cái tánh đó. Cho nên thì sư Cư Chỉ Việt Nam ngài mới nói á, tuy thấy tất cả pháp mà không có chỗ thấy, tuy biết tất cả pháp mà không có chỗ biết. Có nghĩa là phàm phú á, thì thấy biết phán duyên, tức là vìn vào một cái gì đó để thấy, để biết. Thì khi thấy biết là phàm phú phải thấy biết về một cái gì đó, tức là có chỗ thấy biết. Còn người đạt ngộ á, thì tâm cảnh nhất như, thì cái tánh ấy vốn từ sáng biết, không thèm khởi phân biệt, đó là không chỗ thấy biết, không đợi có vật mới biết, mà có vật vẫn biết. Có vật và không vật không can hệ tánh thấy biết này, bởi thấy biết ấy vốn như thị, vượt thoát như thế. Thì quý ngài chỉ là một cái tánh thể trùng khắp, vốn từ sáng biết rõ ràng không động. Thì ở đây quý vị cũng đừng có nên đè cái tâm mình là để không thấy biết bên ngoài, cũng không phải. Mình thấy biết lưu thông mà không động. Giống như ngài Ngượng Sơn, ngài hỏi ngài Quý Sơn á, khi mà muôn ngàn cảnh đến, trăm ngàn cảnh đến phải làm sao, bao nhiêu cảnh nó ập đến phải làm sao? Ngài Quý Sơn ngài nói, xanh chẳng phải trắng, ngắn chẳng phải dài, mỗi mỗi ở địa vị của nó, chẳng can hệ gì tánh của ta. Không can hệ không phải là nhắm mắt lại để mà không thấy biết, không phải như vậy. Thấy rõ, và rõ hơn cả cái người phân biệt. Có điều là cái tánh này có cái diệu lực vượt thoát, trăm ngàn muôn cảnh đó không chạm đến tánh này được. Quay lại để thấy, kiến tánh như lời nhị tổ dạy đây. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy, có nghĩa là không phải thấy một cái gì đó, kể cả tánh, mà là nhân lại tánh, tánh từ sáng biết trung khắp, và cũng đồng thời thấy biết tất cả mọi thứ. Có điều là cùng lúc tụng trì thấy hết, mà không cần phân biệt, mà vượt thoát, và tất cả không chạm đến được. Khác với phàm phu chỉ thấy từng thứ rơi vào sanh diệt và bị chi phối. Khi mà tánh mình đang trùng khắp vô tướng và thấy như vậy, thì biết đó là thấy tánh. Tiếp theo ngài dạy rõ hơn để chúng ta thấy. Ngài nói, cho nên nói thấy, thấy không phải thấy, thì chân tánh hiện. Có nghĩa nói thấy ở đây là không phải thấy biết về một cái gì đó như là cái thấy biết của phàm mê chúng ta vừa nghe ở trên. Không tìm biết về một cái gì đó, kể cả tự tánh, chúng ta cũng không tìm biết về tự tánh. Mà phải khéo dứt bật cái tấm mà tìm thấy đó, bật cái tấm đó đi. Khéo mất hút dấu vết, bật hết dấu vết. Nhưng mà không mê thì liền đó chân tánh hiện hiện. Nôm na là nơi mỗi con người chúng ta đều sẵn một cái tự tánh sáng biết, bất động, trùng khắp, tự tại, vượt thoát, không có gì chi phối được, sẵn rồi. Nhưng mà do vì mình bị quên cái tâm, mà khi quên tâm á thì nó có ra cái mê và cái vọng tưởng. Thì từ đó thấy biết ở trong mê này á, gọi là thấy biết theo tình thức. Mà thấy biết tình thức á thì nó chợp theo vật, nó tiền theo vật để thấy biết. Bây giờ Ngài nói thấy tánh là không phải như vậy. Không phải có một cái tánh để mình thấy biết đâu. Nếu mà mình nói rằng là có một cái tánh để mình biết đó, đó là cũng là cái biết theo tập khí phán duy của phàm phu mà thôi. Mà chỉ là khéo bật hết dấu vết không mê thì trả lại cái từ tánh vốn sẵn sáng thấy biết trùng khắp, sẵn đó từ lâu lắm rồi. Cho nên việc kiến tánh chỉ là trả lại cái tánh của mình từ nó thấy thôi, chứ chẳng làm gì cả. Khéo trả lại từ tánh sẵn thôi, nôm na là vậy. Chứ đừng có tìm cái tánh gì để thấy cả. Từ đó Ngài nói tiếp, tánh thấy là vô sanh, sanh thấy thì chẳng phải có. Cái này Ngài luồn rồng ra để bắt trừ cái sai. Quý vị đọc trong này, quý vị chia ra làm hai nhóm. Một nhóm là đừng có sai, và một nhóm là phải là đúng. Thì những lời Ngài nói ở trên á là phải đúng như thế, và lời Ngài đang nói ở đấy á là đừng có bị sai. Ví dụ như vào đầu Ngài nói thấy tánh không phải có tánh bị thấy, đây là gì? Đây là đừng có bị sai. Nếu mà thấy có tánh để thấy là sai, đó là đừng bị sai. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy, đó là gì? Phải đúng như thế này. Khi mình học mình nhớ là có hai phạm trù thôi. Một là đừng sai, mà hai là phải đúng. Thế thôi. Kể Ngài nói, cho nên nói thấy, thấy không phải thấy, thì chứng tánh hiện là phải đúng thế này. Rồi Ngài nói tiếp, tánh thấy là vô sanh, sanh thấy thì chẳng phải có. Tánh thấy là vô sanh là đúng, mà sanh thấy chẳng phải có, đó là sai. Đừng phạm vào điều sai thì sẽ đúng. Có nghĩa là sao? Tánh thấy là vô sanh có nghĩa là cái tánh ấy từ nó thấy biết không có khởi, và có thấy biết muôn ngàn vật nó vẫn không động, nên gọi là vô sanh. Hai ý này. Một, tánh ấy tự nó biết, không phải đời khởi mới biết. Nếu đời khởi mới biết tức là có sanh, phải không? Mà không đời khởi mới biết có nghĩa là vô sanh. Đó là một. Ý hai, thấy biết cả một cách rõ ràng rành mạch hơn cả cái trí tuệ thông minh thế gian, nhưng vẫn không động, đấy là vô sanh. Cho nên Ngài nói tánh ấy là vô sanh, tức là tánh ấy vốn sẵn vài lâu rồi, chưa hề sanh diệt bao giờ. Kế Ngài nói nếu mà sanh thấy thì chẳng phải có. Có nghĩa là nếu mà chúng ta sanh khởi, tức là tìm để mà kiến tánh, thấy tánh như thế nào đó, thì liền bị cái khởi đó đó nó che lấp, nó che khuất cái tự tánh chính mình, thì không còn là nó nữa, nó bị chôn vùi rồi. Thì cái sanh khởi đó không phải là cái tánh đó, gọi là chẳng phải có. Ngài dạy kỹ không? Quá kỹ. Mà mình không có ngộ ra thì mình thấy nó rối. Còn nếu ngộ ra thì thấy Ngài nói không thừa mà không hề thiếu, độc đáo vậy. Ngài nói tiếp, chẳng có cái tánh thật mà thấy thật không dời đổi, thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Đây là đúng, phải làm thế này. Ngài lặp lại lần nữa. Ngài nói chẳng có cái tánh thật có nghĩa là sao? Có nghĩa là không phải có một cái tánh thật nào đó được mình thấy biết. Đây là vô tướng. Không phải có cái tướng như các tướng thế gian. Chẳng phải có một cái tánh để mình thấy giống như là mình thấy mọi thứ thế gian. Mà không phải không ngờ. Cho nên Ngài nói
mà thấy thật không dời đổi, tức là trong cái vô tướng đó. Không phải là không ngơ không có gì, mà hằng từ sáng biết. Thì do vì cái tánh ấy vô tướng trùng khắp, nó không nằm ở một nơi nào đó, cho nên nó không dời đổi, không biến đổi. Vì vậy Ngài nói thấy thật không dời đổi. Nếu mà cái tánh đó nó nằm ở Việt Nam thì mai kia qua Mỹ, qua Úc để du hóa thì nó sẽ biến đổi qua Mỹ, qua Úc, phải không? Đó là có biến đổi, có dời đổi. Nhưng mà nếu như thế thì chưa phải là tánh ấy. Còn tánh ấy là trùng khắp á, thì không có rời Việt Nam đi Mỹ đi Úc, gọi là không dời đổi. Đó là ví dụ. Nhưng mà bây giờ cái thân mình ngồi đây, mình đâu biết bên Úc ta đã làm gì đâu, đâu biết bên Mỹ làm gì đâu. Giờ quý vị đang nghe online vậy đó, bây giờ quý vị muốn làm gì quý thầy đâu có thấy đâu. Mình phải đi qua kia mới biết chứ. Vậy là có dời đổi rồi. Vậy cái người kiến tánh đi Úc được không? Đi Mỹ được không? Mình thấy rời Việt Nam mà qua Úc, qua Mỹ là thấy cái thân này. Mà thấy cái thân này là thấy về thân này thì không phải kiến tánh. Kiến tánh là gì? Ở ngay từ tánh sáng biết, mà chẳng phải thấy biết về cái gì. Thì cái thân này đi lui đi tới có dính dáng gì nó? Cho nên có đi mà không dời đổi là người kiến tánh, sống bằng tánh. Còn nếu mà thấy đi mà vướng víu á, là sao? Là thấy về cái thân này đi lại rồi. Cái này nó độc đáo vậy đó. Và Ngài nói nếu thấy đúng như những lời Ngài vừa dạy ở trên là đúng chân thật thấy tánh. Cho nên Ngài nói thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Thì đó là Ngài nói về chiều sâu, Ngài triển khai về chiều rộng. Cuối cùng Ngài gói lại cho chúng ta nhận ra. Nếu quý vị nào nhận ra thì rất là đặc biệt rồi. Nếu chưa, quý thầy chỉ tóm tắt lại thế này. Kiến tánh có nghĩa là không phải thấy về cái gì, cũng chẳng phải có cái tánh để thấy, mà chính là tánh mình đang thấy biết, gọi là kiến tánh. Thế thôi. Đừng khởi hiểu nữa. Kiến tánh là gì? Là tánh mình đang thấy biết. Thế thôi. Nó biết không phải là tánh. Vậy không biết được không? Thử đi. Những gì bên ngoài không phải là tánh, đúng không? Buông đi. Thân này quên đi, được. Vọng tưởng quên đi, được. Nhà cửa quên đi, được. Tất cả những người chung quanh quên đi, được. Những cái gì còn buông được, buông sạch đi. Sạch chưa? Nghe không? Muốn không nghe cũng không được. Thì nói tánh là nghe hay là không nghe? Nghe hay là không nghe cũng can thiệp đến tiếng mà nói là hai đầu. Còn trả lại tánh thì từ ngay biết. Việc gì phải nói là thấy hay không? Cho nên cái chữ kiến tánh là cái chữ tạm dùng. Chứ dùng kiểu gì nó cũng khó để tột đấy lắm. Chỉ có khéo nhận thôi. Vì vậy mà nói kiến tánh là không phải thấy cái gì, cũng chẳng phải có cái tánh để thấy, mà chính cái tánh này nó đang thấy. Thế thôi. Nó tại sao còn nói thấy? Bởi vì không thấy cũng không được, từ nó thấy. Thế thôi. Mà chính cái từ thấy biết, từ hành động, từ dung dích, không phải phân biệt, không phải cơ dụng, mà từ có cơ dụng. Nhúc nhích là nó. Cho nên Ngụ Tổ Hoằng Nhận Ngài mới nói, nếu mà cái người kiến tánh á, thì dù múa đao giữa trần cũng không mất. Mình nghe vậy mình nói, trời, mình ngồi yên vậy có thể là giữ tánh được tí. Chứ nghe mà súng đạn nó nổ là hồn nó bay đó trơn rồi, làm sao mà không mất, phải không? Đó là mình chưa nhận lại cái tánh thôi. Khi mà nghe súng đạn nổ quý vị mất hồn á, quý vị có biết không? Mình nhận theo súng đạn thì mình mất hồn, còn nếu mà nhận mình đang biết á thì súng đạn dính dáng gì? Bởi vì mình biết mình mới là mất hồn chứ, đúng không? Nhưng mà ngay khi biết đó có hai, một là nhận theo súng đạn mà biết thì run. Còn nhận ngay cái biết này á thì nó lại trong lặng, bởi nhúc nhích chính là nó. Thì trở lại nói rằng là kiến tánh chính là tánh mình đang thấy biết tất cả, nhúc nhích là tánh này. Thì múa đao giữa trần ai múa? Nhúc nhích là nó mà. Mà chính là nó thì mất đi đâu cho được. Nhúc nhích là chính nó. Múa đao cũng chính nó. Chút xíu nữa xuống nấu cơm ăn cũng chính nó. Mà đã là chính nó thì mất đi đâu cho được. Cho nên thực sự kiến tánh chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Sợ gì lâu nay mình tu mình nói khó thấy tánh quá rồi thấy nó chập chờn nó mất, tại vì mình chưa khéo nhận. Nó ngộ thì sâu rồi mà nó nhận thôi. Mình nhận ngán đó, gọi là á càng vô mà nhận đó. Mình chưa có nhận thôi, dám gán và nhảy thẳng vô mà nhận. Mà nhận ra rồi á thì lực nó không bằng cái ngài ngộ, nhưng mà chúng ta vẫn có vốn liếng để mà sử dụng tạm, xài tạm trong cái cuộc sanh tử nó đang khổ đau này, phải không? Nó đang bị Covid nó hành quá trời này, xài tạm đi, phải không? Thì nó rộng hơn tí nữa, thì từ tánh vốn vô sanh. Cái tánh đó nếu mà mình thấy rõ là mình đang sáng biết, cái tánh đó nó vô sanh, nó thấy biết suốt qua hết và không biến đổi bởi nó trùng khắp, có cảnh không cảnh, vốn tự thấy, luôn thấy, thấy biết tất cả nhưng mà không tìm chỗ thấy biết. Và thấy biết tất cả mà chẳng phải là hàng cổ nó có mắt này thấy cảnh kia, chẳng phải thấy có mình thấy cảnh kia, mà vượt thoát thì vẫn thấy mình, thấy mắt, thấy cảnh kia, mà nó không hề hấn dính dáng gì. Từ hoác toan và thoát như vậy, rõ ra như vậy, chúng ta thấy cái lực trong người mình nó sáng ngời, nó rõ ràng lắm. Đó là thấy tánh, là kiến tánh. Thứ ba, cần ngộ ra yếu chỉ. Qua lời dạy của ngài, đó là thường thừa tam học cùng với thấy tánh. Tổ vừa thắng to chứ nói gì, là kiến tánh, cũng chính là ngộ ra giới này, định này, tuệ này liền sau, là liên hệ mật thiết với nhau. Và nếu không ngộ ra, ngài sẽ lương trước cho một số người không ngộ ra như chúng ta. Nếu lúc đó thấy ngài mà mình ngộ thì giờ đâu còn ngồi đấy, phải không? Cho nên ngài lương cho một số người không ngộ có lẽ là nhiều, cho nên ngài mới nếu cho biết, nói ra cho biết là người học Phật trước phải kiên tánh. Thì ở đây chúng ta nhớ ngài Lâm Tế ngài nói, nếu ngay câu thứ nhất mà nhận lấy mà tiến được thì cùng Phật tổ làm thầy. Có nghĩa là ngài Pháp Loa lên tòa chứ nói gì mà mình ngộ ngay, thì cái người ngộ siêu xuất như vậy lực rất là mạnh, đồng với tâm thể chư Phật, cùng với Phật tổ làm thầy trời người. Nếu chưa như vậy thì nghe ngài nói là người học Phật trước phải kiến tánh, chúng ta biết hướng tánh tu tập không rời vào dấu vết và nhận thẳng tánh. Đó là chờ ngài nói chúng ta mới nhận ra, và nhận tánh sống bằng tánh là tu. Thì tổ Lâm Tế nói đấy là ngay câu thứ hai mà tiến được á, thì cùng trời người làm thầy, làm thiền trí thức trong trời người. Câu thứ nhất là cùng Phật tổ làm thầy, làm thầy nhưng mà đã ngộ tánh, cho nên đồng với thể chư Phật, giống như Phật tổ để mà làm thầy vậy đó. Còn chưa phải như vậy thì hướng tánh, nhận ngay tánh, không rơi vào tượng, sống thẳng đó tu hành cũng đủ tư cách làm thiền trí thức cho người khác, gọi là cùng trời người làm thầy. Còn nghe ngài dạy hết thôi rồi mà nói khó quá thầy ơi, là phải đi tìm cái gì đó mà tu. Thì tổ Lâm Tế nói nếu ngay câu thứ ba mà tiến được á, tìm cái gì đó mà tu á, thì tự cứu mình cũng chưa xong. Có nghĩa là tu như vậy là cứu mình chưa được, chưa an toàn, chưa thấm tháp vào đâu hết. Mình nghe như vậy đừng nói cao thấp, mà nghe vậy để thấy rằng là Phật tổ đã nói rất rõ cho mình rồi, và việc còn lại là trí tuệ của mình nhận cho ra và biết cái chỗ của mình để mà tu thôi. Chứ mình cứ nhắm mắt lại mình nói khó quá mình đi vậy là mình không chịu thấy Phật tổ. Còn nếu mình mở mắt ra mình thấy cho rõ là Phật tổ nói kỳ hết rồi, việc còn lại của mình thấy rồi, chỉ có chập ngang nào mà tu đó thôi, chứ không có gì hết. Và nếu đã kiến tánh tức là sẽ ngộ ra giới này, định này, tuệ này của thường thừa tam học, cho nên mới thấy rõ thường thừa tam học và kiến tánh là một không khác. Kiến tánh đồng một thể, thường thừa tam học là một trong vô vàn diệu dụng của tánh kia. Khi kiến tánh thì trong đó không có pháp hậu lậu, do đó giới, định và tuệ từ tròn đủ như 12 năm đầu Đức Phật chưa chế giới, cho nên mới nói rằng là thường thừa tam học. Đến đoạn sau sẽ nói rõ cái này sau. Thì cái yếu chỉ, cái điểm cốt lõi mà nhị tổ muốn chỉ ở đây là gì? Là phải kiến tánh, là phải ngộ ra giới này, định này, tuệ này. Có hai cách. Một, lãnh lời ngay đây ngộ thẳng 2 chưa lanh lợi thì sao? Nhắm cái đích kiến tánh này hướng tánh, bật dấu vết mà tu. Đến khi ngộ, cùng ngộ ra giới này, định này, tuệ này. Trong tánh ấy, giới định tuệ vốn từ trọn đủ như 12 năm đầu Đức Phật chưa hề chế giới. Và tánh chính là một cái thể trùng khắp. Và giới này, định này, tuệ này, thường thưa Tam Học, chính là một trong vô vàn diệu dụng của tự tánh sẵn đó. Thì bài hôm nay nó hơi khó, cho nên quý thầy nghĩ là dạy ngang này để quý vị kiểm nghiệm cho thông suốt. Mà nếu mà mình thông suốt cái phần này á, là gần như mình thấu tóm toàn bài, gọi là ngay câu thứ nhất và tiếng được rồi. Còn nếu chưa đó thì phải đi vào từng phần cụ thể qua lời dạy của Ngài ở các cái đoạn văn sau. Bây giờ nếu triển khai cụ thể thì nó nhiều quá, thì quý vị rối. Cho nên chúng ta dừng ngang cái phần tụng thể này để mình nắm cho chắc. Rồi đến khi chúng ta nắm chắc rồi thì kỳ học sau chúng ta học vào những cái phần chi tiết cụ thể Ngài dạy á, mình dễ thông suốt hơn. Giờ mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.